từ từ phần cách dạy pháp cho đến hai phần đầu của nghi lễ chuẩn bị. Thì đầu tiên là về phần cách dạy pháp. Dạ, cách dạy pháp thì theo sách Giải thoát trong lòng Tây thì có mấy điểm chính yếu như sau. Thứ nhất là nghĩ đến lợi ích của việc nói pháp. Thứ hai là kính trọng pháp. Thứ ba là từ bi với người nghe. Và thứ tư đó là nói pháp khi có yêu cầu hoặc thấy có lợi cho người nghe. Đây là bốn điểm chính yếu đúc kết từ sách Giải thoát trong lòng Tây về cách dạy pháp. Dạy pháp ở đây có nghĩa là mình chia sẻ lại những điều mình hiểu được từ lời dạy của Phật. Mình chia sẻ cho những người nào mà thật sự cần những lời dạy ấy. Dạy pháp ở đây còn có nghĩa rộng hơn, đó là những điều hay lẽ phải trong cuộc sống mình cũng có thể vì từ bi với lại người khác, cho nên mình nói cho người khác hiểu về những lời hay điều tốt đó. Và đó là những gì mà thầy có dạy ở trên lớp ạ. Và bốn điểm mà chúng ta thấy ở trên màn hình đó chính là bốn điểm chính yếu đúc kết lại từ trong sách Giải thoát trong lòng Tây về cách dạy pháp. Thì xong cách dạy pháp thì mình đã đi qua phần cách nghe và dạy pháp. Thì cách nghe và dạy pháp ở đây là phần chuẩn bị ban đầu để bước vào trong nội dung chính của Lam Rim. Thì trước khi đi vào nội dung chính của Lam Rim thì sách có hướng dẫn mình là phải phải học như thế nào, và sau khi học mình hiểu được và mình phải hướng dẫn và mình phải chia sẻ cho người khác như thế nào. Và đó là ý nghĩa của phần cách nghe pháp và cách dạy pháp, và hai phần mà chúng ta đã đi qua trong thời gian vừa qua. Và sau khi mình học xong về cách dạy pháp thì chuyển sang phần chính của thực hành Lam Rim. Về phần chính của thực hành Lam Rim thì có các giai đoạn như thế này. Vì toàn bộ chủ đề của sách Giải thoát trong lòng Tây, hay nói một cách ngắn gọn hơn, đó là toàn bộ nội dung của Lam Rim đó là hướng dẫn chúng ta có thể thực hành và thiền định các nội dung Phật pháp như thế nào cho có hiệu quả và theo một cái trình tự hợp lý. Cho nên là toàn bộ nội dung ở trong sách Lam Rim này chủ yếu là để hướng dẫn chúng ta thực hành thiền định. Thì thực hành thiền định, sách Giải thoát trong lòng Tây cũng có hướng dẫn mình là cách mình thực hành thiền định, đó là mình trước thời thiền mình phải làm gì, trong thời thiền mình phải thiền về những chủ đề nào, và cuối thời thiền mình phải làm gì. Cho nên là trong sách cấu trúc chia theo cách là hướng dẫn mình cần phải thiền như thế nào. Cho nên trước trước thời thiền đó là nghi lễ chuẩn bị gồm có 6 phần. Đó là phần mà chúng ta vẫn đang học, là gồm các cái nghi lễ chuẩn bị. Nghi lễ chuẩn bị ở đây không phải là các cái nghi lễ hay là các cái nghi thức gì cầu kỳ. Nghi lễ ở đây có nghĩa là mình cần phải làm gì trước một cái thời thiền, và mình cần phải làm những điều ấy, những cái điều chuẩn bị ấy như thế nào. Cho nên sách dùng cái từ là nghi lễ chuẩn bị, thật ra đó là những cái phần mà mình cần phải chuẩn bị cho một cái thời thiền có hiệu quả của mình. Và sau khi mình xong nghi lễ chuẩn bị thì phần chính của thời thiền ở đây mình sẽ có bốn bốn phần chính. Đó là thiền về nền tảng, là nương tựa một vị thầy. Nương tựa một vị thầy ở đây là nương tựa một vị thầy đúng mực. Vị thầy đúng mực là vị thầy có năng lực hiểu biết sáng suốt về đạo Phật và có khả năng chia sẻ và truyền dạy để mình cũng có thể hiểu biết đúng đắn về lời dạy của Phật. Đó là một vị thầy đúng nghĩa. Thì ở phần này chúng ta sẽ học về nương tựa vị thầy, là thiền về nền tảng. Sau đó thiền về phạm vi nhỏ với chủ đề chính đó là quy tam bảo, và mình sẽ học về nghiệp quả. Nghiệp quả hay nói gọn hơn đó là học về luật nhân quả. Kế tiếp là mình thiền về phạm vi trung bình. Phạm vi trung bình có những cái chủ đề chính, đó là mình sẽ học về tứ thánh đế, hay mình còn hay có một cái tên gọi rất là phổ thông, đó là tứ diệu đế. Mình học về tứ tứ thánh đế, tứ diệu đế, và mình học về cách là phát tâm thoát khỏi luân hồi. Thì mình cần phải thực hành những điểm gì, mình cần phải làm gì để mình mới có thể đi trên cái con đường giải thoát, thực hành đúng tứ thánh đế để thoát khỏi luân hồi. Đó là phần nội dung thiền về phạm vi trung bình. Thiền về phạm vi lớn đó là mình sẽ thiền về tâm bồ đề và các pháp hành của Bồ Tát. Tâm bồ đề đó là tâm mong muốn thành Phật để làm lợi lạc cho nhiều người khác. Cho nên sách sẽ hướng dẫn mình phải thiền về tâm bồ đề như thế nào, làm sao để mình có thể phát sinh được tâm bồ đề này ở trong tâm thức của mình. Và sau khi phát tâm bồ đề rồi thì cần phải thực hành các pháp hành của Bồ Tát như thế nào. Các pháp hành của Bồ Tát ở đây là nói về sáu ba la mật. Dạ, trong lớp mình chắc là đa số các quý học viên mình cũng từng nghe về cái cụm từ là sáu ba la mật ở trong đạo Phật. Thì ở trong phần phạm vi lớn này mình sẽ học cụ thể sáu ba la mật là gì và cách thực hành từng cái ba la mật nó như thế nào. Dạ, thì đó là chính là bốn cái phạm vi chính, và nó cũng chính là bốn cái mô đun học, bốn cái mô đun học ban đầu khi mà chúng ta đăng ký vào lớp Lam Rim 2025 này. Chúng ta đã được thấy giới thiệu về cái cấu trúc của chương trình học. Mình sẽ có bốn cái mô đun, nghĩa là bốn phần học chính. Thứ nhất là phần nền tảng, thứ hai là phần phạm vi nhỏ, thứ ba là phạm vi trung bình, và thứ tư đó là phần phạm vi lớn. Nó sẽ tương ứng với lại bốn cái phần thiền chính mà chúng ta cần thiền ở trong một cái giai đoạn từ sơ khởi, nghĩa là mới bắt đầu, cho đến lúc mà mình cần phải thành Phật đó, thì mình cần phải thực hành những cái phương pháp như thế nào. Thì tất cả mọi cái phương pháp để mà thực hành thành Phật nó đều được chứa đựng ở trong bốn cái phần chính yếu này. Cho nên ở trong một cái thời thiền mình cần phải thiền bốn nội dung đó. Và sau khi thiền xong đó, thì cuối thời thiền mình cần phải làm gì, có những bài cầu nguyện hay là có những phần hồi hướng cần phải làm gì ở cuối thời thiền, thì ở trong phần cuối thời thiền này sẽ được hướng dẫn. Cho nên nói chung là cấu trúc của toàn bộ quyển sách Giải thoát trong lòng tay hay là cấu trúc của Lam Rim sẽ hướng dẫn mình cho một cái thời thiền cụ thể, có thể mình thực hành mỗi ngày hoặc là mỗi tuần hay là mỗi tháng tùy theo thời gian thuận tiện và phù hợp của mình. Thì trong một thời thiền đó thì sẽ có 3 phần. Trước thời thiền mình cần phải chuẩn bị như thế nào, thì cái phần chuẩn bị đó sẽ hướng dẫn được chia thành 6 phần. Đó là nghi lễ chuẩn bị gồm có 6 phần. Và trong thời thiền đó mình cần phải thiền những nội dung nào, và những nội dung đó sẽ nằm ở trong bốn cái mảng chính, đó là nội dung nền tảng, nội dung của phạm vi nhỏ, nội dung phạm vi trung bình và nội dung phạm vi lớn. Và thiền xong thì cuối thời thiền mình cần phải phát tâm cầu nguyện hoặc là phát tâm nghĩ lợi lạc như thế nào, thì cuối thời thiền là phần mà hướng dẫn mình. Và đó là cấu trúc của toàn bộ chương trình Lam Rim mà mình sẽ học từ bây giờ cho đến hết kết thúc Lam Rim, thì gói gọn ở trong những cái nội dung chủ yếu này, chủ yếu là hỗ trợ cho mình có được một cái thời thiền đầy đủ hết tất cả mọi chi phần và mọi cái phương pháp mà cần phải có trong đạo Phật thì đều sẽ gom được đầy đủ vào trong một thời thiền của mình. Đó là nội dung của sách này. Thì đi vào cụ thể thì đầu tiên mình sẽ học về nghi thức chuẩn bị. Nghi thức chuẩn bị ở đây mình có 6 bước. Nghi thức chuẩn bị thì ở đây mình sẽ có 6 bước. Lớp mình chờ coi tí xíu, con bật cái sơ đồ lên này. Chắc là lớp mà mình thấy được cái phần cái sơ đồ con trên màn hình. Thì phần chuẩn bị cho thời thiền như là con liệt kê ở đây thì cũng giống hệt như là ở trên cái bản trình chiếu khi nãy. Mình chuẩn bị cho thời thiền về thời thiền chính với lại sau thời thiền, để con bung cái này ra thì sẽ dễ thấy hơn. Thì đây là những phần chính mình cần phải thiền. Thì chuẩn bị cho thời thiền thì mình gồm có 6 nghi lễ chuẩn bị, nghĩa là 6 bước. Thì liệt kê 6 bước này ra, đó là thứ nhất đó là quét dọn và bày trí bàn thờ, thứ hai đó là cúng dường, thứ ba đó là ngồi đúng tư thế và quy y phát tâm, thứ tư là nghĩ đến ruộng phước, thứ năm đó là cầu nguyện 7 phần, và thứ sáu đó là các cái phần cầu nguyện thêm. Thì đây chính là cái 6 6 bước mình cần phải chuẩn bị cho trước thời thiền, để cho một cái thời thiền của mình nó sẽ được, thứ nhất là mình được tập trung nhất tâm, và thứ hai đó là mình chuẩn bị đủ thân và tâm. Ở đây 6 bước chuẩn bị này là chuẩn bị cả thân và chuẩn bị cả tâm, để cả thân và tâm mình đều sẽ được an lạc và phù hợp để phát sinh các cái phẩm tính tốt đẹp và những cái đức hạnh tốt đẹp trong lúc mà mình thiền. Thì 6 phần lễ chuẩn bị này với mục đích là như vậy. Thì ở đây mình có 6 phần nghi lễ chuẩn bị này. Thì 6 phần nghi lễ chuẩn bị này nói chi tiết thì bước 1. Bước 1 đó chính là quét dọn và bày trí bàn thờ. Thì mục đích của quét dọn và bày trí bàn thờ để trước khi mà mình ngồi xuống mình thiền để quét dọn bày trí bàn thờ đó là nó có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất đó là giúp mình tập trung, vì mình biết rằng mình đang quét dọn là để mình chuẩn bị mình ngồi xuống mình có được một thời thiền hiệu quả, cho nên cái công việc mà quét cái chỗ mà mình ngồi thiền làm sạch cái chỗ đó, nó sẽ giúp cho mình tập trung và mình tạo được một cái động cơ mạnh mẽ để mình không có bị phân tâm trong lúc mình ngồi thiền sắp tới. Thứ hai đó là dọn dẹp suy nghĩ tiêu cực. Dọn dẹp suy nghĩ tiêu cực đó là mình phát khởi cái động cơ rất là mạnh mẽ rằng mình quét dọn cái chỗ mình ngồi thiền, làm sạch nó, cũng giống như là mình đang mong muốn mình làm sạch tâm của mình trong lúc mình ngồi thiền. Cho nên cái động cơ y hệt như vậy, trong lúc mình dấn thân mình ngồi xuống, mình nhắm mắt, mình thiền đến những cái phương pháp mà diệt trừ phiền não trong đạo Phật, thì động cơ chính yếu của mình đó chính là làm sao để dẹp sạch hết tất cả mọi suy nghĩ tiêu cực và làm sạch hết tất cả mọi phiền não để tâm mình có nhiều an lạc hơn và có nhiều hạnh phúc hơn. Đó chính là cái động cơ của việc mà quét dọn bày trí bàn thờ. Mục đích của việc quét dọn bày trí bàn thờ là để giúp mình tập trung và mình khởi một cái động cơ thật là vững chắc cho cái thời thiền sắp tới của mình. Và đây là bài hai cái câu này là bài kệ ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay có trích dẫn. Từ mỗi cái câu 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 chuyện được kể trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay ạ, thì trong các cái khóa học trước và khi mà thầy giảng cho lớp thì thầy vẫn thường hay trích dẫn cái đoạn này. Thầy cũng có nói với lại thường nói với các học trò đó là lúc mà mình quét dọn cái nơi thiền của mình thì mình hãy đọc cái câu này: tham ái là cấu uế không phải bụi, cấu uế chỉ là tham không phải bụi. Nếu mà lớp mình có học, quý học viên nào mình xem trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay rồi phần quét dọn và bày trí bàn thờ này thì chắc là mình có thấy được cái đoạn kệ này ở trong sách rồi. Đoạn kệ này được trích ra từ câu chuyện của một vị A-la-hán tên là Đường Nhỏ từ thời của Đức Phật. Nếu mà quý học viên nào mình chưa có đọc thì con xin phép là con tóm tắt ngắn gọn câu chuyện đó để mình dễ hiểu, để mình nắm được là cái việc quét dọn làm sạch cái chỗ mà mình thực tập, cái chỗ mình thiền, nó có một cái ý nghĩa rất là lớn. Câu chuyện như thế này: ở thời Đức Phật còn tại thế thì có một vị A-la-hán, có một vị xuất gia, tên là Đường Nhỏ. Vị này tên là Đường Nhỏ. Thì vị này tâm tính rất là chậm chạp, có nghĩa là không có được thông minh, và Phật dạy cái gì thì quên, không có nhớ được, không có nhớ được nhiều như là những đệ tử khác của Phật. Phật có dạy một thời pháp thì vị này cũng không nhớ gì hết, và Phật dạy một cái bài kệ bốn câu thì vị này cũng không nhớ gì hết. Và sau đó vì không nhớ cho nên không có thực hành được, không có thực hành và không có đạt được kết quả gì hết trong tu tập của mình. Sau đó thì vị này chỉ có mỗi một công việc ở trong 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 cái tịnh xá, trong cái chùa, lúc mà Đức Phật còn còn tại thế, Phật ở trong cái nơi cư trú á, thì vị này công việc của vị này là chỉ có đi quét lá ở ngoài sân mà thôi. Tại vì không có thực hành cũng không có thiền được, vì Phật giảng gì cũng không nhớ cho nên chỉ có đi quét lá mà thôi. Thì lúc mà vị này đang quét lá thì Phật đi ngang qua, vì Phật quán chiếu thấy tâm tính của vị này có thể độ được, là có thể đạt giải thoát. Tuy nhiên có một cái chướng ngại là do những cái đời trước, do nghiệp của đời trước nên bây giờ nghe giảng như thế nào thì cũng không nhớ. Cho nên là Phật mới nói vị này là trong lúc mà quét quét sân, quét lá thì hay đọc bài kệ này. Thì Phật dạy cho vị này bài kệ: tham ái là cấu uế không phải bụi, cấu uế ám chỉ tham không phải bụi. Có nghĩa là trong lúc mà mình quét lá là mình đang muốn làm sạch, và cái thứ mà thật sự mình muốn làm sạch đó chính là cái tham ái, như là phiền não trong tâm của mình, chứ không phải là mình đang muốn làm sạch cái đất ở chỗ của mình đứng. Cho nên là vị này lúc mà Phật dạy cho bài kệ này thì vị này chỉ thuộc đúng hai cái câu này thôi. Khi này vị này cứ đứng quét sân và đọc hai cái câu này, đọc tới đọc lui, thì đọc qua vài ngày hôm sau thì chứng đắc giải thoát. Chứng được quả A-la-hán, giải thoát khỏi luân hồi, nhờ cái chỉ nhờ mỗi cái hành động là quét lá và đọc cái bài kệ này do Phật dạy. Cho nên bài kệ này chính là bài kệ do Phật dạy cái vị đó. Nên thầy vẫn thường hay nói các học trò là nếu mà mình có thời gian mình thực hành quét dọn ở chỗ bàn thờ của mình đó, thì mình có thể dùng cái bài kệ này để mình đọc, học thuộc lòng bài này và đọc để trong lúc mình thực hành quét dọn nơi thiền của mình thì cũng rất là tốt à. Vậy cho nên đó là động cơ của việc động cơ và mục đích của việc quét dọn là giúp cho mình phát khởi được một cái động cơ rất là vững mạnh cho những cái thời thiền kế tiếp. Kế tiếp đó là ở trong bước số 1 này cũng có phần bày trí bàn thờ. Bày trí bàn thờ đó là bày trí các cái biểu tượng đại diện cho thân khẩu ý giác ngộ của Phật. Thân khẩu ý giác ngộ của Phật đó là Phật gồm có thân giác ngộ, khẩu giác ngộ nghĩa là lời nói, những cái lời dạy pháp của Phật là lời nói giác ngộ. Ý giác ngộ chính là cái tâm ý hiểu biết thấu suốt mọi điều của Phật. Thì tranh tượng Phật ở trên bàn thờ của mình nếu có bày trí thì mình bày trí tranh hoặc là tượng Phật, nó sẽ tượng trưng cho thân giác ngộ của Phật. Nếu mà mình có kinh Bát Nhã hay là kinh Kim Cương mình bày trí ở trên bàn thờ mình để thờ một quyển kinh Phật thì cái quyển kinh đó nó sẽ tượng trưng cho lời nói giác ngộ của Phật, như là lời giảng pháp chân thật của Phật. Thứ ba đó là tháp, bảo tháp thì tượng trưng cho ý giác ngộ của Phật. Cho nên ở trên bàn thờ của mình nếu mình có bày trí những cái biểu tượng ví dụ như là tranh hoặc là tượng Phật hay là kinh Phật hay là những bảo tháp giác ngộ thì nó sẽ giúp mình gợi nhớ đến cái trí tuệ giác ngộ của Phật. Thì khi mà mình gợi nhớ đến trí tuệ giác ngộ của Phật thì giúp mình gợi nhớ đến Tam Bảo, và từ đó mình hướng tâm để cúng dường thì mình sẽ tích góp rất là nhiều công đức. Đây là phần trích ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây. Cho nên đó chính là phần mục đích của việc bày trí bàn thờ, chủ yếu là để bày tỏ cái lòng thành kính của mình. Thứ hai đó là để giúp mình có thể gợi nhớ những cái công hạnh giác ngộ của Phật, và khi đó vì mình có niềm tin, có tâm thành và mình nhớ đến công hạnh giác ngộ của Phật thì khi đó mình hướng tâm cúng dường thì sẽ tích lũy được nhiều công đức. Đó là mục đích của việc bày trí bàn thờ trước trước khi mình chuẩn bị bước vào thời thiền của mình. Và bước thứ hai đó là bày biện các cái món cúng dường. Và bày biện các món cúng dường thì ở trong sách hướng dẫn cũng như là thầy cũng có dạy ở trên lớp đó là mình cúng dường chủ yếu với niềm tin của mình. Mình cúng những món gì mà mình ưa thích mình cúng dường lên Phật thì chắc chắn Phật sẽ hoan hỷ với tất cả những cái món cúng dường cho mình, các cái món cúng dường của mình. Thì không có quan trọng là mình cúng các cái món cúng dường như thế nào, nhưng mà tất cả mọi cái hành động cúng dường nó đều phải xuất phát từ niềm tin và lòng thành kính của mình đối với Phật và đối với Tam Bảo. Đó chính là cái gốc rễ của việc cúng dường. Còn nếu như đơn giản nhất trong các trường hợp mình không có sắm sửa hoặc là bày biện được những cái món lễ vật sung túc đó, thì mình có thể cúng dường nước. Ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay cũng hướng dẫn như vậy. Cúng dường nước rất là tốt là bởi vì nước có 8 đặc tính. Nếu mà quý học viên mình có xem trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay mình sẽ thấy được 8 đặc tính của nước. Vì nước trong sạch và nước có khả năng rửa sạch hết tất cả mọi vết bẩn, cho nên là cúng dường nước đại diện cho là mình cũng mong muốn là mình cúng một món thanh tịnh lên Phật thì cũng nhờ cái sự gia trì của Phật thì mình sẽ có được tâm thanh tịnh, mình sẽ có đủ cái khả năng nương tựa vào lời Phật dạy để diệt trừ các phiền não của mình. Đó là cái nguyện vọng của mình khi mà mình cúng dường một cái món thanh tịnh lên Phật, là để nhờ sự gia trì của Phật mình sẽ có được cái năng lực để diệt trừ phiền não trong tâm của mình. Đó là ý nghĩa của việc cúng dường. Sang bước thứ ba đó là tư thế ngồi và quy y. Tư thế ngồi và quy y thì phần này có các cái tư thế là chuẩn bị cho thân và chuẩn bị cho tâm. Ở đây chuẩn bị đệm ngồi với lại chuẩn bị cho thân là tư thế 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Và phần này hôm trước là thầy chỉ mới hướng dẫn sơ cho lớp mình thôi, là thầy hướng dẫn mình thiền tập trung vào hơi thở với lại thiền đếm hơi thở. Thì đó là hai cái cách thiền để giúp cho mình tập trung tốt, giữ được cái năng lực tập trung của mình và không bị phân tâm, chuẩn bị tốt cho một cái tinh thần vững chắc để khi mình bước vào trong các cái bước thiền tiếp theo mình sẽ không có bị phân tâm và mình có được một cái nền tảng tâm tốt thì những cái bước thiền tiếp theo nó sẽ có được hiệu quả rất là tốt. Nhưng mà phần này thầy vẫn chưa có dạy xong hết vẫn còn cái phần chuẩn bị thân là tư thế 7 điểm của Tỳ Lô Giá Na với lại một số phần chuẩn bị khác thầy vẫn chưa có dạy đến phần này. Con sẽ dừng lại ở chỗ phần này và khi nào đến các buổi sau mà thầy giảng xong thì con sẽ ôn với lớp mình thêm tiếp thì con sẽ quay lại cái sơ đồ này Thì ở trong 6 nghi lễ chuẩn bị này, sơ đồ này mình sẽ dễ nhớ hơn. Đó là quét dọn với lại bày trí bàn thờ này với cái động cơ đó là dọn sạch phiền não của mình. Và bày trí bàn thờ ở đây có nghĩa là bày trí các cái biểu tượng giác ngộ của Phật. Thân giác ngộ thì mình có thể dùng tranh tường để mình bày trí. Khẩu giác ngộ là lời nói giác ngộ, mình có thể dùng kinh Phật để bày trí. Ý giác ngộ mình có thể dùng bảo tháp để mình bày trí. Thứ hai đó là phần cúng dường. Cúng dường đó là mình có động cơ của việc cúng dường, đó là xuất phát từ tâm thành kính của mình. Thì cúng dường mình sẽ có hai loại cúng dường, đó là cúng dường bên ngoài với lại cúng dường ở bên trong. Cúng dường bên ngoài đó là lễ vật cụ thể, ví dụ mình cúng trái cây hoặc là thực phẩm hay là nước ở trên bàn thờ Phật, đó là các cái lễ vật cúng dường bên ngoài. Cúng dường bên trong đó là khi mà mình hướng tâm mình nghĩ có Phật ở phía trước mặt mình và mình nghĩ rất là nhiều cái lễ vật nó sinh sôi, ví dụ hoa sinh sôi ngập tràn trên khắp mặt đất hoặc là nước sinh sôi ngập tràn trên khắp mặt đất, và mình cúng dường những cái món thanh tịnh đó lên Phật, thì những cái món cúng dường mà mình nghĩ ở trong tâm rồi mình dâng lên cúng dường cho Phật, thì đó là những cái món cúng dường ở bên trong. Cho nên khi mình phát khởi động cơ thành kính rồi thì mình có thể thực hành cúng dường bên ngoài bằng cách sắm sửa, chuẩn bị các cái lễ vật cụ thể, hoặc là mình có thể nghĩ quán tưởng, nghĩ ra các cái món cúng dường để mình dâng lên cho Phật, thì mình đều có thể cúng dường bằng cả hai cách này. Phần vừa rồi chính là phần bài học ở trong thời gian vừa qua mà lớp mình có học xong. Dạ, ở đây con thấy có mấy mấy câu hỏi. Câu hỏi là trong lúc cúng dường thì mình có cần bày biện thôi hay có cần cầu nguyện hay không ạ? Dạ, phần này phần cầu nguyện mình sẽ đến bước thứ ba, ngồi đúng tư thế và quy y phát tâm. Thì ở các cái phần sau thầy sẽ hướng dẫn tiếp ở các cái bước sau á, là mình cần phải cầu nguyện như thế nào. Chủ yếu nó đến từ phần số 5 ạ. Cầu nguyện 7 phần, ở trong đây sẽ có 7 chi phần cầu nguyện mình sẽ được học ở trong phần kế này. Khi mình bày biện các lễ vật đó xong á, mình sẽ cần phải thực hành cầu nguyện trình tự các bước như thế nào. Kế tiếp là có nhất thiết phải bày bàn thờ không ạ? Vì nhà không tiện nên sợ bày không đúng. Không nhất thiết phải bày bàn thờ. Nếu mà chỗ mình có thuận tiện mình bày được bàn thờ, có nhà riêng chỗ thuận tiện thì mình có thể bày bàn thờ. Còn nếu không, mình hoàn toàn có thể nghĩ đến các cái biểu tượng về thân khẩu ý, hoặc là mình nghĩ đến hình ảnh của Phật hiện diện ngay trước trước mặt của mình, rồi mình cúng dường, hoặc là mình nghĩ đến Phật bảo tháp vân vân, mình nghĩ đến các cái biểu tượng giác ngộ của Phật, thì hoàn toàn mình có thể cúng dường lên. Và đặc biệt ở phần này, chỗ này mình ở bước thứ tư là nghĩ đến ruộng phước. Thì đến bước chuẩn bị bước thứ tư này mình sẽ học ruộng phước. Ở trên ruộng phước này có rất là nhiều Phật và rất là nhiều Bồ Tát. Thầy sẽ hướng dẫn mình phải nghĩ đến ruộng phước và nghĩ đến các Phật như thế nào. Và sau đó mình thực hành đảnh lễ cúng dường vân vân. Các cái phần thực hành của mình sẽ thực hành khi mà mình nghĩ đến ruộng phước, thì thầy sẽ hướng dẫn kỹ trong phần này. Cho nên là chủ yếu là ở câu hỏi này là nếu mà chỗ mình không tiện thì mình cũng không không cần phải bày trí một cái bàn thờ cụ thể, mình có thể nghĩ đến Phật ở trong tâm mình và mình thực hành, thì như vậy cũng đã đủ rồi ạ. Nếu mà không có câu hỏi gì thì con xin phép dừng buổi ôn tập hôm nay ở đây ạ. Con xin chúc quý học viên lớp mình có một cuối tuần thật là an lành, và con xin kính chào cả lớp ạ.
Dạ, con xin mời quý học viên cùng đọc hồi hướng sau buổi ôn tập ạ. Hồi hướng ngắn sau khi nghe Pháp, nguyện đem công đức này hướng về nhân thành tựu tất cả sự nghiệp và công hạnh, năm giữa tháng Pháp truyền dạy và chứng ngộ của tất cả chư Phật và Bồ Tát ba thời. Nhờ năng lực công đức này, con nguyện trong tất cả kiếp, không xe lìa bốn bánh xe tối thượng thừa, thành tựu buông xả tâm bồ đề chánh kiến và hành trình trên con đường với hai giai đoạn. Dạ, con chúc quý học viên có một buổi tối cuối tuần an lành.